điều ngự thiên nhân sư phạm thế công nhớ tâm nhân để chánh pháp cho vào thiện thiên thiên thần thiên thiên đến thế nhưng nghĩa vừa hoài bởi các nghĩa mang thân của thế nhà thân chương nhớ tâm nhân để đến tâm nhớ từ thế công bao nhiều hành giờ hành giữ lý hành chân chánh hành gồm bố đôi tâm vì đang nhớ về phẩm tăng phẩm thế phẩm kiến thế và phước thiện vô thượng trong đời.
Ye tam samayam kanava savadi yam viharati cetavale anarate vihata arame atako anyarami vatami anayanati yaape gantavanga evaka panche savanamo ate vaye lakavane nuvatani vatani
Thank you.
thầy không thân vui kẻ tới ngày bệnh trí hiền cũng nhường hoàng tôn đức ba bố lãnh cao thượng hỏi chú sư tên họ công đức trương đã làm chân chánh tướng sư tâm là bố lãnh cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo ưng liền hồng tổng nói những lời chân chất là bố lãnh cao thượng hiểu thân bằng chân thành cảm tâm và bà con tâm bằng nghề đương thiền là bố lãnh cao thượng bố thi hành đúng pháp chư quyên hành nghiêm buồn hành vi không nói lòng là bố lãnh cao thượng tà lý tâm niệm á tự chế công tay xưa kinh thần trong thiền pháp là bố lãnh cao thượng biết tôn kính kiêm nhường khi chúng bà đi ngang đúng thời nghe chân pháp là bố lãnh cao thượng nhận độ cánh thượng hóa thượng hiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là bố lãnh cao thượng trong ta mình thấy được khi thanh đế chứng ngộ hoa biết rằng là bố lãnh cao thượng khi tu chạm biệt đời
đứng công đồng
tôn cầu tự tại và bố nhiễm là bố lãnh cao thượng nhìn tờ thân như vậy không chỗ nào tối tân nơi chưa an toàn là bố lãnh cao
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Tam Quốc. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Ngư Trúc thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 9 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: Giáo trình kinh tập Sutta Nipata, chương 2, tiểu phẩm. Kinh He Na Quá Tá, phân đoạn 173, 174, 175 sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhớ tâm lãnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện cộng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bậc chư tôn đức, kính thưa đại chúng, Bài học hôm nay giáo trình kinh tập thứ 88. Đề tài hôm nay, chương 2 tiểu phẩm Kinh Hê Ná Quá Tá do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Khi đến lịch sử của sư, đến lịch sử của Đức Thánh Giáo và Thập Bí Sư Tử. Chú Tị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Hê-ma Bát Tát Sức Tát. Và như chúng ta đã nói lần trước, đúng là thầy Phật sẽ giải thì bài kinh này là bài pháp thứ hai và Đức Phật Ngài giảng giải sau khi Ngài thành đạo. Bài pháp đầu tiên là kinh Chỉ Pháp Luân và đến là Phật Hội này. Và sau đó Ngài giảng kinh Vô Ngã Tướng. Khi về bài kinh thứ hai này thì từng vừa rồi chúng ta đã được nghe Thầy Tổ Sư giảng ngày đầu thứ hai, thì sau hai bài kể chỉ rồi đó, thì một ngàn giả soa, tức là hai giả soa Hê-ma-bát-tát và giả soa bạn và cũng như những đồng tùy tùng đó, đều chứng thánh quả. Mặc dù đã chứng thánh quả rồi, nhưng mà vị này vẫn hỏi tiếp, và vẫn hỏi đúng Đức Phật. Và sau đó Đức Phật này đã giảng hai câu kể để trả lời. Một là nói về hành trình tu chính của một hành giả tu tập, và hai là nói về cái tâm thái của một vị hoàn toàn giải thoát. Ở đây quý vị, ở trong bản dịch có một vài từ mà để mà chúng ta cũng phải nói rõ, thì rất là may mắn là chúng ta được sư là vị giảng bài này. Ví dụ như là chúng ta nói về chữ ô khác dịch là bọc lưu. Đây là một điểm rất là thú vị, là bởi vì ở trong tiếng Việt của chúng ta có hai cái chữ mà người ta thường nói chung nhưng ít khi phân biệt, đó là lũ và lục. Ta nói lũ lục, nhưng mà thật ra lũ bằng ý nghĩa khác mà lục bằng ý nghĩa khác. Và chúng ta cũng có một câu khác thưa quý vị, một câu khác, một chữ khác mà rất là quan trọng là analampe. Ở đây dịch là không chân vì không chân đứng bám biếu, thì cái chữ không chân ở đây chúng ta cũng phải được nói rõ là rất là may mắn là bài giảng này của Thượng Tọa Thiền Sư giảng nên chi. Chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh và bản dịch, và sau đó thì Thượng Tọa Thiền Sư gửi đến đại chúng pháp thoại trước này. Xin mời quý vị.
Giáo trình kinh tập Sutanipata Kinh Hê-ma-quát-tá phân đoạn 173, 174, 175. Đây ai vượt bọc lưu, đây ai vượt biển lớn, không chân đứng bám biếu, ai không chìm vực sâu. Thế Tôn, ai luôn luôn đủ giới, có tuệ khéo thiền định, tâm hướng nội chánh niệm, vượt bọc lưu khó vượt. Ai từ bỏ dục tưởng, vượt khỏi mọi kiếp sử. Ai hỉ hữu đoạn tận, không tìm vào vực sâu. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Tôi chào tất cả quý vị và hùng tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học phần cuốn của bài kinh Hê-ma-quát-tát. Cũng là dẫn dòng và thực sự là rất đáng vừa đeo cho chúng ta biết, thì Dạ xoa Thầy Lô Bồ Tát cùng với Dạ xoa bạn ta là Kri Gia hai chú Dạ xoa này mỗi một Dạ xoa có 500 Dạ xoa kỳ tục. Và hai chú Dạ xoa này đã từng cùng với thiền chúng thì đến vị trí Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp của tình chịu học luân hay tình vô ngã tướng và kinh hạ và giác kinh đại hội. Nhưng những gì đó không có cơ hội để nghe Đức Phật thuyết pháp và để hỏi những cái câu hỏi và trong dịp này hai Dạ xoa đã rủ nhau để đi đến hội đạo khi Đức Phật ngày thuyết xong những cái đoạn trước và tuần rồi chúng tôi có nói với quý vị thì cuối thời gian hai chú Dạ xoa các quả tuần quần cùng với hội chúng của cả hai vị 1000 Dạ xoa cũng chính quả dự lưu nhưng mà thường thì Dạ xoa hay nói có tám đã là kinh đoạn pháp gọi là thâm mắt giới nay thì lại đạt đến thánh xuất là bậc hữu học nữa là bậc thánh hữu học thì càng muốn nghe Đức Phật thuyết pháp hơn nữa cho nên đã hỏi Thế Tôn một bài dạy cuối cùng trước khi ra về và bài dạy này hôm nay chúng ta sẽ học có lẽ là lát nữa đây chúng tôi sẽ trình bày một số vấn đề có liên quan đến ngữ nghĩa hay từ mà thầy tôi chắc chắn vừa gửi thú vị. Dạ xoa này hỏi Đức Phật là cô su thắc ta là thí cô phong đây ai vượt bậc lưu cô thắc ta là thí an quang đây ai vượt biển cả A bà thích thế anh nào làm bê cô công kỳ rê nạc xì đại tí ở trong bản dịch là không xem đứng còn biếu ai không chìm vực sâu thì thì đó là bài kệ có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là ở đây ai vượt bậc lưu, và câu hỏi thứ hai là ai vượt qua biển cả, còn câu hỏi thứ ba cái dự án của GTT thì không đứng lại, không đứng lại. Là làm đề tức là không bám víu, thì ở đây chúng ta gì ở đây chúng ta nhớ một câu ở trong kinh Tương Ưng. Có vị chư thiên hỏi Đức Phật làm sao mà vượt khỏi bục lưu, thì nghe nói là không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bục lưu bởi vì hãy đứng lại thời chìm xuống, bước tới thời trôi dạt. Tại như vậy ai không đứng lại, không bám víu để không chìm xuống vực sâu, thì câu hỏi đó là như thế. Cho nên việc thích nhất là Đức Phật này trả lời rằng ai luôn luôn đủ giới, có tuệ khéo thiền định, tâm hướng nội chánh niệm, vượt một lưu có vượt. Ở đây thưa quý vị, cái chuyện bộc lưu á, tức là dòng nước lũ. Hồi nãy thì tôi đã cảm có nói đến chuyện lũ lụt. Lụt á có nghĩa là nước ngập. Còn lũ á là nước chạy xiết cuốn trôi. Chứ nếu mà chúng ta ở dưới miền Tây á, thì chúng ta thấy một năm vào cái mùa ở khoảng chừng tháng 10 âm lịch, thì cái triều cường lên, nó ngập cả cánh đồng, ngập nhà, ngập cửa. Tự nước thì dâng lên như vậy, người ta có thể đi lại ở trên đường, nhưng mà bị ngập nước thì ngập nó không đáng ngại lắm thưa quý vị, nhưng mà lũ thì mới đáng ngại. Tức là khi trời mưa xuống hoặc là ở trên thượng nguồn nước nó dâng tràn nên chảy xuống dưới thượng hạ nguồn, thì cái dòng nước chảy đó nó nước chảy xiết mạnh lắm, tức là chẳng những là nó tràn ngập đường đi, tràn ngập nhà cửa, mà nó còn cuốn trôi mọi thứ. Thường thường ở Việt Nam người ta gọi là lũ quét, cái đó là ô khác. Ô khác là đáng ngại, gọi là bộc lưu. Trước hết giải về chữ bộc lưu á, thì chữ ô khác. Nếu mà nói theo pháp thì nó có bốn, gọi là ca mô khác là dục bộc bộc lưu, pháp mô khác thì hữu bộc lưu, ý thô khác là thiên bộc lưu, ẩu trợ ẩu trô khác vô minh bộc lưu. Cái sự tham đắm dục là sắc đẹp thứ hai, mùi thơm thì ngô xúc là cái lòng tham đắm đó như là một cái giọt nước cuốn trôi chúng sanh. Trong vụ khác gọi là hữu bộc lưu, ở đây cũng là cái sự tham luyến, nhưng mà đó là cái sự tham luyến đối với những cảnh giới tác tâm. Cái sự tham luyến này nó cũng làm cho chúng sanh bị trôi dạt ở trong dòng sinh tử luân hồi. Nên gọi là hữu bộc lưu. Còn trí bộc lưu là chỉ cho tà kiến. Tà kiến là thường kiến và kiến. Thì tà kiến cũng cuốn trôi chúng sanh, nhận diện chúng sanh xuống khổ cảnh, là bởi vì chúng sanh khi mà có tà kiến không có thấy được chân lý, hiểu sai chấp lầm, phi chân tưởng là chân lý, nghĩ là chân lý, còn cái điều chân lý nghĩ là phi chân lý, chấp sai nữa là như vậy. Cho nên chúng sanh không có thấy được cái chân lý, không có ngộ được cái chân lý. Và ở đây tà kiến được gọi là một lưu, là cái dòng nước xoáy, dòng nước lũ thứ ba cuốn phăng chúng sanh vào cái sự trầm luân sanh tử. Còn vô minh bộc lưu làm chỉ cho cái sự si mê, cái sự dốt nát, cái sự không hiểu biết, không sáng suốt, sự mê lầm, không thấy rõ được cái gì là thiện, là bất thiện, cái gì nên làm, không nên làm, không biết được cái bản chất của pháp vi là vô thường, khổ vô ngã, không biết được tư đế đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến sự khổ, thì như vậy đó gọi là vô minh. Và chúng sanh sống trong cái vô minh đó cũng giống như là cái dòng vô minh, cũng giống như dòng nước lũ nó cuốn trôi chúng sanh, trôi dạt chỗ này, trôi dạt đến chỗ kia, rất là nguy hiểm. Như là một lưng thì giả toa thêm có quan tâm hỏi cái câu hỏi đầu á, cô su thấp ta là cái ổ căn, tức là ở đây ai vượt khỏi bộc lưu, câu hỏi được hỏi cái gì, tức là chỉ cái câu trả lời Đức Phật này. Ngài có biết là ai luôn đủ giới, có tuệ khéo thiền định, tâm hướng nội chánh niệm, vượt bộc lưu khó được khó vượt, trở đến chính gì? Trong cái câu hỏi này Đức Thế Tôn đã trả lời về bậc khẩu học và bậc phổ học. Ở đây nếu mà nói về tiết mục lưu là cái dòng nước lũ đã yếu thì bị trung đường quần đã vượt qua rồi, vì đó được gọi là vị đề hữu giới. Còn dục một lưu á thì Phật tử Đà Hàm đã làm vũ lược để chiếm sự dục ánh thì xem như là chặn bớt cái dòng chảy xiết, không còn chảy xiết nữa, cho đến đắc quả A La Hán thì bị đó đã thành tựu được gọi là thiền định, sáu thiền định, sáu chánh niệm thiền định. Cho nên đến cả A La Hán thì đã vượt qua được cái bậc lưu thuộc về dục bậc lưu. Còn hai cái dòng nước xoáy, hai cái dòng nước lũ là hữu phục lưu với vô minh phục lưu thì phải đạt đến quả vị A La Hán thì mới vượt qua được hai phục lưu này. Đó là bậc cơ tuệ của túc. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái giới của túc, định của túc và tuệ của túc, thì giới của túc bây giờ chỉ cho một tu được quần, còn một tư đại hàm rồi còn ai hàm gọi là định của túc. Bởi vì chính cái tâm định đó để khống chế và diệt trừ được dục ái thực sân. Cho nên ở trong chú giải nói rằng là thành tựu quả vị tư đại hàm và an hàm gọi là định của túc, còn đạt đến bậc a la hán thì gọi là tuệ của túc. Rồi vị này có trí tuệ sáng suốt, diệt phàm vô minh, và thành tựu được sự giải thoát hoàn toàn. Đó là chúng ta nói theo ở trong một đoạn kinh khác giải thích như thế. Nhưng mà ở đây trong chú giải, trong chú giải của bài kinh này thì lại giải thích là ở Đức Thế Tôn trả lời hai câu hỏi. Trong cái câu hỏi thứ nhất là Ê quang bất mát gà xài nhé Sế khắc phù minh đất sự toàn, tức là trong cái bài kệ thứ nhất, Đức Thế Tôn người trình bày về cái thánh địa hữu học hay là cái địa bất hữu học, tức là tu được một cái đại hàm a la hàm a la hàm a la hàm ý đa ni hãy thấy cái phù minh đại trình tô lúc thì nhất gà thăng hạ Và ở đây, trong cái bài kệ thứ hai Đức Phật nói đến là trình bày về cái địa phức vô học của Bậc A-la-hán. Thì quý vị ở trong cái bài, trong cái câu hỏi của Dạ Xoa về Lô Bà Tát, đây ai vượt một lưu, đây ai vượt biển lớn, không đứng lại, không bóng biến, ai không chìm vực sâu. Thì trong cái bài kệ thứ hai là Đức Phật trả lời cho hai cái câu hỏi sau. Còn bài kệ thứ nhất là chỉ trả lời cái câu hỏi trước là ai vượt một lưu, thì ngài trả lời là ai luôn luôn đủ giới, có tuệ khéo thiện định, tâm hướng nội chánh niệm, vượt một lưu khó vượt. Tức là thì ở đây trong chú giải ngày bốn tháng mười tám này dựa vào cái bài kệ thứ nhất này trả lời cho câu hỏi thứ nhất, nên ngài nói rằng là để cái bài kệ thứ nhất là ám chỉ cho cái địa phức hữu học. Còn bây giờ đến cái câu hỏi đây ai vượt biển lớn, không dừng lại, không bóng biến, ai không chìm vực sâu. Thì ở đây những biển lớn thì quý vị thì ai đang quá, thì ai đang quá trong trường hợp này được giải thích. Là Samsaranavu, Samsaranavu tức là cái điểm trầm luân, cái điểm luân hồi, cái điểm luân hồi. Anava ở đây tức là Samsaranavu, Samsaranavu. Ở đây rõ ràng là để chúng ta nhìn như trong chú giải thì dễ hiểu thứ gì. Và cái chữ cái biển luân hồi đó ai từ bỏ dục tưởng vượt khỏi mọi kiếp sử, thì trong cái câu hỏi này thì Đức Phật trả lời ngài không có chỉ nghi cho cái việc mà vượt khỏi biển cả, mà ngài chỉ đó là từ bỏ dục tưởng như là dục tầm vân vân. Chỉ dục tưởng trong trường hợp ở đây nha, ngăn chặn được cái dục tưởng, từ bỏ dục tưởng ta tô sắc tô sắc tốt thả mắt cát tâm giúp ta thường bị chê đá quý ra tiền giang quý là tô, tức là ở đây Đức Phật giải thích cho biết rằng là một vị mà từ bỏ dục tưởng thì vị đó được gọi là cắt đứt ngăn chặn bằng cái tâm tứ đạo cho xuất thân mắc cả. Tâm tứ đạo cũng là bỏ dễ lắm, hay là không đạo là vượt khỏi một dục tưởng, từ bỏ dục tưởng vượt khỏi một khí sử, thì ở đây lại nói rằng là trong bốn đạo là vượt qua, là vượt khỏi 10 kiếp chữ. Nhưng mà ở đây và số kia nhiều quá, tức là với cái tâm tứ đạo thì mới vượt qua được là thượng phần kiếp chữ của thầm phà di giác sắp hợp thầm dù chân na kiếp vô. Vượt qua như vậy thì chữ điện lớn ở đây chứ, một là để chỉ cho cái biển luân hồi, hai là để chỉ cho những cái phiền não kiết chữ ám chỉ cho những phiền não kiết chữ. Rồi trong chú giải có đề cập đến những cái câu hỏi của giải tòa thầy Lô Tá là tôi thả ta ra tí an lòng vong tác nhiên tác nhiên chắc áp bà tí thê an lòng làm bê gầm kia đó gầm kia rê an lòng vê cô nó xì đã tí à thế sắp phù biên của chú tí là cái câu hỏi này đó là nhắm đến cái quả vị vô học trong cái câu mà ai vượt biển lớn không trận không đứng lại không bóng biết không chìm vượt sâu là chỉ cho cái Phật hữu học mật vô học và cả lẽ. Chính vì chỗ đó Đức Phật là mới trả lời cái câu kệ thứ hai đó là hoàn toàn là ám chỉ cho mật, cho mật vô lậu, mật giải thoát. Ai thị hữu đoạn tận không chìm vào vực sâu thì trong cái câu này muốn chúng ta nghe cái chữ hỷ hữu đoạn tận, nếu mà dịch năm chữ thì để làm cho chúng ta khó hiểu cái chữ năng thi không quá tới pino, tức là đoạn tận thị xa sanh hữu, thị xa đối với sanh hữu. Sanh hữu ở đây tức là cái hữu, tức là ám chỉ cho dục hữu, sắc hữu vô, vô sắc hữu, tức là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, những cái khổ tái sanh. Và chúng sanh do có cái sự thị tham á, cho nên mới đi đến cái sự luân hồi. Còn ở đây tất cả tất ra khi nạn đi đi tăng ha tăng khả tài đó là đi già tinh này đó sắc qua nào bởi khi mà ta tức là vị này đoạn tận ba hữu, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tức là đoạn tận thị ái ái chấp chỗ này chỗ kia. Cái này nó nằm ở trong tại kinh chữ pháp luân, cái câu này có trong về kinh chữ pháp luân tham ác chắc có câu vật ná mà Đức Phật này giải về tập đế hay là khổ tập thanh đế là tập khởi của cổ. Chữ đây chữ Abhinandi Tanha, chữ Tanha từ ái đồng nghĩa của cái chữ nữa. Chữ Nandi Nandi Raga, chúng ta phải hiểu chỗ đó. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng là nếu mà ai đoạn tận được thủy tha trong ba cảnh giới tái sinh đó, thì sẽ không chìm vào vực sâu. Còn chìm vào vực sâu ở đây chỉ gâm thi pháp này cũng ám chỉ cho gâm thi đê sang xa ra nó quê. Ở đây những cái phần này dạy một, ở trong số dạy nó một tai so khi nó so vô phí khúc vị, do vị vị tỷ kheo đoạn lậu gâm phi đê sang sa ran đặc vị nát xì đế tí. Vị tỷ kheo đoạn lậu không chìm vào biển luân hồ sâu thẳm, không chìm vào biển luân hồ sâu thẳm. Ở đây còn giải thích thêm nữa là khi còn hữu dư y niết bàn thì vị đấy đã đoạn tận được thủy tha nan đi với cái gì đó sắc của bà đi tề tâm. Và khi mà vị đã đoạn tận hữu sau quá, tôi đã phát diện quá. Anh Đức Ba đã xây năng là vô chữ y tế bàn thì đoạn tận hữu. Niết bàn á, thanh lăng, sa mạc và chát. Là vị này đạt đến bờ niết bàn, đạt đến bờ niết bàn. Mà đạt đến bờ niết bàn thì không có chìm xuống. Cho nên ở đây trong cái câu mà vừa là ai hỷ hữu đoạn tận không chìm vào một sâu á, chúng ta phải hiểu vị A La Hán đoạn tận vị tha khi còn hữu dư niết bàn, và đoạn tận hữu rồi sanh hữu, đoạn tận sanh hữu là khi vị vô dư niết bàn. Và ta khi đạt được như vậy đó thì vị đạt đến, sau khi đã thành tựu được như vậy thì đã đạt đến bờ niết bàn an toàn, không có chìm vào biển trầm luân nữa. Nó có ý nghĩa là như vậy, thưa quý vị. Thì như vậy nó tóm lại là bài kệ 173 mà dạ chúa dạ toa thì nó có tám đã hỏi ai vượt một lưu thì câu hỏi đã ám chỉ cho đấy là thánh xuất hữu học. Thì Đức Phật này đã trả lời bằng bài kệ ai luôn đủ giới, ai luôn luôn đủ giới và tuệ sẽ thiền định tâm hướng nội chánh niệm, vượt một lưu khó vượt. Còn trong câu hỏi ai vượt bị xả không dừng lại bất biến, ai không chịu vượt sâu, thì Đức Phật này trả lời là cái câu này hàm ý là chỉ cho cái thánh chức vô học là một ta là ai. Ai từ bỏ lục tử vượt khỏi một thiết tử, ai hỷ hữu đoạn tận không chỉ là vượt sâu, là không chỉ là vượt la hán. Đó là ý nghĩa hai cái kệ thôi. Thật ra thì chúng ta vì giải nghĩa từng câu thì chúng ta sẽ đang đấu, chúng ta không có nắm được. Nhưng mà khi chúng ta đọc qua với cái trí tuệ mà chúng ta hiểu pháp rồi đó, chúng ta chỉ cần đọc qua như vậy và nghe qua như vậy là chúng ta nắm được cái nội dung. Chúng ta nắm được cái nội dung thì tự nhiên chúng ta hiểu được hai bài này. Thế nên chúng ta cũng hy vọng rằng là sau cái lời giải thích trình bày, quý vị sẽ hiểu được ở đây thứ gì. Giải toa ta hay không có ta, nhìn giải toa bạn và hội chúng giải toa nó sanh lên khi chính tôi bạn hết sắc, tức là khỉ bạn thỏa mãn mãn nguyện với cái câu trả lời của Đức Phật cho cái câu hỏi của mình. Cho nên giả xoa thì Bồ Tát đã tán thán Đức Phật vì trí tuệ thâm sâu, thấy được đích tế nhị, vì không có sở hữu, không tham đắm dục hữu. Hãy ý kiến vẽ vẽ vô giải thoát bậc đại sĩ tiến bước trên con đường thiên đạo. Đây là cái lời tán thán của giả xoa nói về Đức Phật. Đức Phật là vị có trí tuệ thâm sâu, ngài thấy được đích tế nhị. Ở đây thưa quý vị, cái chuyện đích tế nhị ở đây đó là để chỉ cho thấy được Niết Bàn. Cái mục tiêu cứu cánh của đời có phần hạnh rất là vi tế mà ngài thấy được, thì không có thể hữu, tức là không có nắm giữ. Thật cho chuyện ác tin cho nào ở đây chứ là một cái khác với Phật là vì đó không có chấp trước. Đức Phật này là không còn cái sự chấp trước rồi về ái tham vân vân, bất cứ thì nào là không có. Không tham tán dục hữu, tức là đoạn tận được mọi cái như là quẩn hữu quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Vì đến đoạn tận được vị tham đối với tất cả các cảnh sắc trên thiên địa xúc là chỉ như Đức Phật. Nhưng mà ở chỗ này các vị chú ý, vị luôn giải thoát bậc đại thì tiến bước trên con đường thiên đạo. Đọc qua chỗ này chúng ta bị hiểu lầm đó. Đức Phật sao mà tiến bước trên con đường thiên đạo được? Ở đây chuyện sắp và trí quy mức quy biết và bất tăng, tức là giải thoát khỏi tất cả, chứ phải là luôn luôn giải thoát. Trong cái từ ngữ tiếng Việt chúng ta nó tùy theo động từ mà chúng ta xài một cái cụm từ. Còn cái chữ giải thoát thì không thể nào mà luôn luôn giải thoát. Nghe cái từ ngữ, nghe cái cụm từ này cũng nghĩa là luôn luôn giải thoát. Không phải là luôn luôn giải thoát, chỉ tất tất thiết nghĩa là toàn diện. Giải thoát toàn diện hay là giải thoát mỗi mặt, chỉ tất tất thiết như thế. Còn chữ tất và đa cũng là luôn luôn, nhưng mà ở đây chỉ sắp tập thiết đi hát. Chỉ sắp tập thiết đi hát thì cái chỗ này chúng ta cũng phải chú ý chút. còn chỉ biết tê bất thê cái bà la cái mà 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 cái mà 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 thì ở chỗ này mình giải thích như thế này áp sát mà phát tiết về đề biết tê bất thê cho mà có thể học cái gì nhé cho mà tập nghĩa là Đức Thế Tôn á ở đây chỉ biết tê bất thê đồng ý về đạo lộ là thiên lộ, thiên lộ nhưng mà ở đây đó lại hiểu cho nghĩa là khi mà Đức Thế Tôn người đi chiếc kinh hành đó lại đi tới đi lui thì ngài trú ở trong bát định Asatthamapatti và khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết ở trong tăng diệu kinh đó, mà có thiết cái chỗ như thế này khi mà bị đi theo tu tập và an trú trong từ bi những xã thì hai vị đó đứng ở đâu thì chỗ đứng được rồi là chỗ đứng bậc thiên vị đó nằm ở đâu vị đó đi trên con đường nào thì con đường đó rồi là con đường bậc thiên vị đó nằm ở đâu thì chỗ nằm cũng nằm bậc thiên vị ngồi chỗ nào thì chỗ ngồi rồi là chỗ ngồi bậc thiên. Thì ở đây chữ thiên trong trường hợp này chúng ta đừng có hiểu chữ thiên mà chữ biết tê bát thê ở đây tức là chỉ cho cái đạo lộ cao thượng và Đức Thế Tôn là bậc được gọi là minh hạnh túc của cha tôi là Samanu thì những hạnh túc thì trong đó có những hạnh là Đức Phật ngài là bậc chứng cứu sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền cho nên thiền định mà ngài cũng đạt được và ngài luôn luôn an trú về cái đó toàn của ngài thì chúng ta phải hiểu gì rồi bài kệ kế tiếp bậc chân sinh vô thượng bậc thấy đức cái gì vì đau vô trí tuệ không tham đắm dục vọng ấy trí tuệ vì toàn tri thiện tuệ bậc đại chỉ tiến bước trên con đường thánh đạo chỉ con đường thánh đạo ở đây chứ chỉ thánh đạo trong trường hợp này đó, là chúng ta phải hiểu là chỉ cho A thăng di tập mắt cô tức là bác chánh đạo. Bác chánh đạo nếu mà nói trên phương diện thiên lộ thì ở đây là chỉ cho thiền định này chính là thiền như thế. Còn nếu mà nói trên phương diện thánh đạo thì chỉ cho cái con đường đưa sự giải thoát, chỉ cái con đường đưa sự giải thoát tức là đạo quán niết bàn, tức là bát chánh đạo chánh trí chánh tư duy chánh ngữ chánh nghĩ chánh mạng. Từ đây chúng ta phải hiểu ý nghĩa này như vậy. Rồi giải toa này nói thêm hôm nay thật kính con được thấy đèn tốt lành được hào quang chói sáng của bình minh tốt lành vì chúng con được thấy bậc chánh đẳng chánh giác bậc đã vượt một lưu bậc đã đoạn lậu quả. Thì bài kệ mà tám tháng Đức Thế Tôn về pháp thì cần phải giải thích để cho quý vị hiểu trong cái câu đó và ta nói như vậy có nghĩa như thế nào. Còn riêng về cái bài kệ mà giả ta tán thán được Phật như là hôm nay thật chúng con được thấy điều tốt lành được hào quang chiếu sáng với cái này khỏi mình giải thích thưa quý vị chúng ta nghe đầu xuống chúng ta cảm nhận được rồi. Và bài kể tiếp nữa ta tiếp tục nghe giải toa này. Ở đây hội chúng giải toa của Hê Bá Quá Tát có 500 của Ba La Vi Đát cũng có 500, cho nên giải toa nó nghe vì giải toa này có thần lực chân sinh tất cả sinh đi đến khi tựa vi hưởng ngàn. Này là Phật đạo siêu vô thượng của chúng con, tức là nói như vậy có nghĩa là giải toa Hê Bá Quá Tát đã cùng với người bạn giải toa bạn và hội chúng quy y Đức Phật. Chúng con sẽ bộ hành làm ngày qua làm khác, thành ngày qua thành khác, để lễ tục chánh giác dự lễ thiện pháp tấn của chánh pháp ví dụ. Cái chỗ này ở trong chú giảng cũng có giải thích thêm. Thường thường chúng ta nghe nói như vậy đó, giải toa nó có cá cũng nói như vậy, chúng ta sẽ ngạc nhiên là tại sao giải toa và lại nói là con sẽ đi từ làng này qua làng khác, từ thành này qua thành khác để lấy một cái giá như vậy. Giải toa đó ở như mọi người sao không? Thưa quý vị, ở đây chứ trong khi chú giải về tất cả gamma tức là làng này qua làng khác, tức là ám chỉ đê quá gamma đê quá gamma, tức là từ làng chiên chiên này đến làng chiên chiên khác. Ngã ra tí, tức là chỉ cho đi quá có bạch ta, đi quá có bạch tăng, tức là từ cái núi chư thiên này đến núi chư thiên khác. Chúng con đảnh lễ một chánh giác, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ một thiện thiết. Ở đây quý vị, nó có bao cái thành ngữ mà trong cái bài kệ này được nói đến. Namastamana Sambuddha là đảnh lễ Phật chánh giác. Thì đảnh lễ Phật chánh giác ở đây là nói rằng Sama Sambuddho Vata Sakhova, tức đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Chánh Đẳng Giác. Còn cái chữ Sambuddha ở đây đó là để chỉ cho ở cái chữ Dhammata, ở đây là chỉ Soa Kha Tô Vata Sakhovata Sakhovato Dhammo. Và ở trong này cũng đảnh lễ chi tăng luôn nữa, chữ xuất thăm mắt tăng đó, là nhớ vậy tại sao mới nói rằng chúng con sẽ đảnh lễ tăng đệ tử của Đức Thế Tôn một hiện hành. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta nên học thuộc ba câu này, chúng ta tụng lễ bái tam bảo tóm tắt cũng được. Chúng ta xin tán Đức Phật gì Sama Sambuddho Vata Sakhova, bỏ chữ Vata cũng được, chúng ta cứ Sama Sambuddho Sakhova Sakhova Tăng Sakhova Dini Soa Kha To Sakhova Ta Thammo Thammang Namatami, để lễ giáo pháp được giáo thuyết bởi Đức Thế Tôn cũng được. Rồi Subhatibano Sakhovato Sakhovatanko Sakhovatan là mami. Cái câu đó là chúng ta đem chúng ta lễ bái tam bảo được nó sẽ lễ bái tam bảo tốt tắc. Ở đây nó tốt lại là hai chúa vợ Toa, Ta-la-vét và Hê-rô-bát, đã dẫn hộ chúng 1000 vợ Toa tùy tùng của mình đi đến dưới thân Đức Phật và nêu lên những câu hỏi về pháp. Và khi được biết Đức Thế Tôn đã trả lời những câu kệ đầu thì vợ Toa, tất cả 1000 hai chú vợ Toa và 1000 tùy tùng người chiến qua tu đường quần. Và vì yêu thích pháp cho nên tiếp tục hỏi thêm Đức, hỏi thêm cái câu mà ai vừa bộc lưu, ai vừa có biết cả, ai không bị chìm vực sâu á, thì Đức Phật đã trả lời cái câu hỏi này liên quan đến cái đạo lộ tu tập của bậc hữu học và của bậc vô học. Và nghe xong như vậy, các giả toa đã tán thán Đức Phật và đã vật xin quy y nơi Đức Thế Tôn với cái lòng thành kính. Vậy là thành tựu tâm quy nữa thưa quý vị. Bởi vì trong chất khác mà thành tựu tâm quy á, có một điều là người nào mà nói là ai cha tâm quy kể từ ngày hôm nay con luôn luôn tôn kính Đức Phật, luôn luôn tôn kính giáo pháp, luôn luôn tôn kính tăng chúng, tăng chúng. Người mà họ khởi lên cái lòng tin và họ tuyên bố như vậy cũng là tuyên bố quy y thành tựu quy y. Cho nên ở trong cái trong chú giải tiểu tụng khi mà nói về tâm quy á, của sanh sanh năng đệ tham ý, tham năng sanh năng đệ tham ý, tăng tham sanh năng đệ tham ý, ở trong đó cũng có giải thích là một người như các giả toa mà họ tuyên bố họ sẽ đi từ thành từ làng này đến làng khác, từ thành phố này đến thành phố khác, luôn luôn ở đâu cũng tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính tăng. Nói như vậy có nghĩa là đã tuyên bố quy y rồi, đã đạt thành quy y. Và khi mà đã quy tâm bảo rồi thì nhóm giả toa này đảnh lễ Đức Phật, thân hữu hướng về ngài và về cái trú xứ của mình ở khi qua Lê Toa và đặt cái ngôi tháp Toa Atalo và thân nắp hai năm Atamati. Ngày xưa khi mà các cái chư thiên hay là người cũng vậy đi đến đảnh lễ, đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi ở khi qua Lê Toa, sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn và đặt cái ngôi tháp Toa, tức là cái cách mà đi nhiễu quanh bên hữu. Bây giờ chúng ta có cái nghi thức gọi là hiểu Phật, nhưng mà thật ra đó, người ta bày ra như vậy nhưng mà không ai hiểu ý nghĩa đó. Các cái quốc giáo những cái ngày mà chẳng hạn như lễ Phật nhãn rước xe qua hoặc là cái chùa mới xây dựng chẳng hạn, người ta tôn thờ Đức Phật, cái người ta bắt đầu người ta cầm hương qua để người ta đi nhiễu quanh bảo tháp hay nhiễu quanh chánh điện ba vòng, người ta tụng kinh lễ Phật. Còn chúng ta bây giờ nhất là ở Việt Nam chỉ quen là cái tập tục xưa hoài nay là tới cái ngày lễ chân y thì người này đội bộ y, người kia đội bộ y, thậm chí có người đội cái nồi, họ muốn dân cái nồi cái chảo cái son cho chùa, họ cũng đội cái đầu để họ đi nghĩa Phật. Là chúng ta nhìn cái đoạn nghĩa Phật nó không có cái gì là trân trọng cả, không có gì trang trọng hết. Thay vì chúng ta đi diễn Phật á, là chúng ta chắp tay lên, chúng ta cầm ở trên tay một nhánh bông hay là một cái hoa sen, chúng ta chắp tay, chúng ta đi chậm rãi đi phía bình hữu, tức là đi theo chiều chim đồng hồ, đi quanh tự Phật quanh sáu ba vòng, thì như vậy gọi là Bát Chánh Đa Toa. Đó ý nghĩa là như vậy thưa quý vị. Cho nên cứ mỗi chút chúng tôi nghĩ rằng trong mỗi một bài kinh mà chúng ta được nghe, nếu được thì thỉnh thoảng chư tăng cũng sẽ nhắc thêm các Phật tử chúng ta học về cái nghi thức, cái luật lệ chút xíu về luật cư sĩ để chúng ta chú ý. Ở chùa chúng tôi thú vị không phải đợi đến cái mùa dân y mới là đi diễn Phật đâu, ngay cái ngày rằm tháng giêng, rằm tháng tư là chúng tôi đã sắp xếp cho các Phật tử nghiêm chỉnh, như tăng cũng vậy, các vị tỳ kheo, các vị tăng người lê, các vị thanh niên cột cái căn giới, các vị tu nữ đi ở phía sau nữa, và tới thì nên đến được mỗi người cầm cái bông hoa đi vòng quanh Đức Phật, cứ tụng cái bài nghe tháng giêng trong tròn âm lịch tiết tiên tiên thì tết tụng đi, cứ đi như thế đó, đi ba vòng như vậy rồi mới lên cái điện đảnh lễ Đức Phật tụng kinh lễ bái. Cho nên những điều đó chúng tôi rất là quan hệ, bởi vì khi mà chúng ta đọc ở trong cái điểm chúng ta thấy bất cứ lúc nào người ta bày tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với Đức Phật, họ đi đều diễn quanh với Đức Phật cả rồi mới ra đi. Chính bài học học tay ở đây và thưa quý vị chính là chuyên tâm. Như vậy thì bài kinh hay nó có tắt xuất tắt trong kinh tập đến đây thì đã kết thúc, hôm nay kết thúc thứ năm tuần sau, thứ năm tới thì thứ hai, hôm nay thứ năm, thứ hai tới chúng tôi sẽ chọn cái bài kinh đó, chúng tôi sẽ báo cho quý vị. Mà không biết là những cái bài kinh tuần tự thứ lớp các vị có bị là chọn chưa. Chúng tôi thì không có chọn lọc lỗ chổi nữa, cái bài kinh nào các vị bỏ qua thì ở đây chúng tôi thì thường thời gian đẳng thì cứ tiếp tục đi tới, tiếp tục đi tới, nhưng mà chúng tôi quên tiếp thì các bài kinh đó các vị có lựa chọn chưa, không có thiết chưa thì cái đó để tao hỏi lại. Còn bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc ở đây và nguyện cho phước báo thuyết giảng Phật ngôn đem lại lợi ích cho hội chúng, kính dân đến chư tụng đức cùng quý Phật tử chúng ta luôn luôn được quan hỷ trong thiện pháp, rồi luôn luôn tinh tấn tu tập ở trong chánh pháp của Đức Phật để chúng ta sớm vượt khỏi một lưu, vượt khỏi biển cả trần lưu. Nam mô Bổn Sư. Kính cung kính thưa bày giảng đẳng quan hỷ điều hợp cho buổi thảo luận của bài học hôm nay. Xin kính thưa tòa.
Tạm biệt và kính chân sư tổ tiên sư. Nam mô Bổn Sư. Chúng con kính đảnh lễ sư chủ. Xin đề lời xin được thực sự đề lời xin tổng đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một điều mà chúng tôi thường cảm thấy rất là băn khoăn đó là đôi khi chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng tôi đọc những danh từ rất là chuyên môn, mang tính bác học, và đặc biệt là vì một số cái khái niệm được nhắc nhiều lần khi chúng ta cảm tưởng rồi một bài kinh đó mình đã đọc qua rồi, mình không cần tìm hiểu thêm. Thì thật thì trong cái sinh hoạt của chúng ta, trong kinh Phật pháp của Đức Tham Ma, để chứng minh được một điều là có rất nhiều bài kinh có thể là ngắn, có thể là quen thuộc. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi vào từng hàng, từng câu, thì chúng ta sẽ thấy rằng có rất là nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm, chứ không phải là những bài kinh mà chúng ta chỉ đọc thoáng trực qua. Bài kinh hôm nay cũng là một trong những bài kinh như vậy. Thứ gì dĩ nhiên là khi Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp thì chúng sinh thì phải dựa vào cái căn tính của chúng sinh đó. Ở đây một hội chúng già xoa đến gặp Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn đã giảng bài kinh này. Muốn đặc biệt mà chúng ta có thể đọc và có thể nhận ra ở tại đây, đó là những lời dạy trong bài kinh này là những lời dạy mang tính đại quan, mang tính rất là phổ quát rộng lớn, đi thẳng vào hành trình tu tập, đi thẳng vào quả chứng, và cho chúng ta thấy được một cái nhìn rất là toàn diện về hành trình tu chứng và giải thoát của Phật pháp. Thứ gì trong phòng trong lớp học ngày hôm nay thì ngoài sư trưởng thì chúng ta có thầy sư, vị giảng sư, sư trụ học đăng và chúng tôi hy vọng trong nhiều lát nữa chúng ta có thêm các vị giảng sư vào. Và bây giờ thì xin được cái kính thưa trụ học đăng, không biết sư trụ học đăng có nghe rõ không, và nếu được giờ vật cảm ơn sư trụ học đăng. Sư trụ học đăng thường là chúng ta định nghĩa kiết sử là những pháp thối bộ, những cái sự cột tối, và những cột tối đó ở trong bên trong chúng ta. Ví dụ như là nói về thân kiến, huệ nghi, giới phẩm thủ, dục ái sân, rồi ái sắc, ái vô sắc, giả mạo, phóng dật, vô minh. Bây giờ thì chúng ta cũng có cái sự kiết sử, cái sự dây thối bộ mà thường thích. Thậm chí có một lần thấy sự ý sư ta khi nghe đứa con sơ sinh mới chào đời ngày lời Vahula là thêm một sự dây thối bộ. Sẽ đúng muốn hỏi thì đó pháp đăng là chúng ta hiểu như thế nào về biết sự, về sự dây tối buộc, nó thuộc về nội tại hay nó thuộc về ngoại tại, nó thuộc về cái gì ở trong tâm, hay là tất cả những gì liên quan đến cuộc sống của chúng ta, thân lẫn tâm đều có thể là biết sự. Xin thỉnh thì đó pháp đăng.
Cho nên lễ tư tưởng thì là tổ chức người thầy đứng cùng với chúng con được thầy. Xin chào lại cô chủ nhiệm của chúng ta Phật tử. Và trong cái câu hỏi chúng ta thì nếu mình nói thời gian có trái buộc như nếu mình nói an sắc thì để có sắc để được ý thức cái dục đó thì mình sẽ có dục. Nên những ngũ dục chuyển dưỡng như sắc dục, dục. Như vậy nói chung vào chúng ta có danh một sắc. Mà chúng ta nói cái vật chất. Vật chất, ví dụ như một cái máy để chiếu phim, một cái máy để coi phim, một cái máy để hát. Thì nó phải có một cái vật chất mà chúng ta ưa thích cái vật chất đó. Cái tâm chúng ta ưa thích. Bây giờ là dục. Dịch hay là dịch thủ, chúng ta phải có cái đó, bị cột đó là cái đó. Như vậy thì nói về kiết sử hay là thần thúc và kiết phược đó, thì chính cái tham ái để chúng ta dính vào cái vật chất. Nên đối với các cái bậc thánh thì cái tâm tham ái đã đoạn trừ. Thì hãy cái tâm tham ái đoạn trừ đó thì mắt chắc ngày cũng có, nhưng các cái bậc chất không có buộc. Còn khi chúng ta nói chúng ta có thái buộc đó là chúng ta có tham ái. Và khi có vật chất là tịnh tướng, là những gì đó tốt đẹp. Ví dụ chúng ta nghe nói một máy nào đó, bát điện thoại hay là một cái máy hát, một cái máy nghe, một cái nhạc mà loại là tốt đó, thì chúng ta nghe cái danh từ tốt hoặc là nó một cái công nghệ hiện đại thì chúng ta ưa thích như vậy. Nó thích như vậy là cái tham của chúng ta có. Và các cái vật chất đó nó thúc đẩy mình gọi là thịnh tướng. Bởi vì tham á gọi là phát tán được á là cái vật bên ngoài là thịnh tướng. Mình có cái tham tự nhiên hay là mình có cái gọi là cái căn tham hay là mình có cái tấm tham thì mình gặp những cảnh đẹp thì mình ưa thích. Thì chúng ta thấy đối với Đức Phật là một bậc mà ngài biết về danh và sắc của chúng ta. Nên chúng ta nghe nói cái sắc là quả hiện tại. Chúng ta có thành kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thường, thân. Đó là quả hiện tại, mình gọi là 18 tâm môn nhân. Hay là gọi là công giáo lý tập định duyên, gọi là quả liên hồi, quả phục sinh, quả bình nhịp. Như vậy quả phục sinh là nói đến 19 cái thức bình sinh, nhưng mà tạo ra 32 cái thức bình nhịp. Như là nhãn thức, nhĩ thức, tiểu thức, mình gọi là cái ngũ tâm thức, gọi là cái quả hiện tại từ ở phía vừa qua lúc đầu dịch gần người ta ngôn ngữ trong trực tiếp con thẩm thận đón đình thì qua động lực thì có sẽ có động lực đẹp ha. Nếu mà mình có cái cảnh đẹp, mắt của mình vẫn quả hiện tại là tình hình là thọ duyên ái, thọ là nhãn thọ, là mắt chúng ta đối với cảnh sắc, chỉ thọ là tai chúng ta nghe cảnh tình, tỷ thọ là đối với mũi đối với chúng ta đối với hơi mùi, thiệt thọ chúng ta miệng chúng ta đối với vị, thân thọ là cái thân chúng ta xúc chạm cả cái cảm giác, thân là thọ và thân khổ thọ. Thì như vậy nên nếu chúng ta hiểu như vậy thì thọ nó duyên ái, sắc ái, tình ái, hương ái, trí ái, vị ái, thức ái. Như vậy thì Đức Phật còn biết cái thọ là cái quả hiện tại, nhưng mà cái nhân ái là cái nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại. Như vậy là cột có là cái gì? Và chúng ta cũng thường thường nghe nói rằng có cũng giống như con bò trắng là cái cảnh sắc giống như con bò đen. Con bò đen và trắng thế nào, cột thế nào, dính thế nào lại, không phải. Chính sự dây tam ái có buộc hai con bò dính lại. Như vậy là cái con bò trắng với sự con bò đen, con bò đen với sự bò trắng, thực sự là cái dây là kiết sử. Cái tham ái, còn mắt của mình thích cảnh sắc chính là cái tâm tham mình còn. Thì các bậc thánh thì các ngài không có tâm tham, nên ngài nhìn cảnh sắc thì ngài không có bị cột tối, không có ái và thủ. Như vậy thì chúng ta, nếu chúng ta nói cho người đời đó, mà có nghĩa là người không có tu tập đó, thì danh và sắc đều là quan trọng hết. Còn nói về Phật giáo đó, thì Đức Phật ngài nói cái tâm của chúng ta đó, không có lưu luyến, cái tâm chúng ta hết phiền não thì cái cảnh sắc nó buộc cái đẹp mấy nó cũng không lay động được cái tâm của cái một hạnh. Như vậy thì chúng ta nói đến cái vật chất là một phần, mà chúng ta gọi là quả hiện tại, ái là cái nhân hiện tại. Như vậy cái quả hiện tại nói với cái nhân hiện tại là ái, như vậy là cái tham ái không khởi trong tâm chúng ta, là thật là chúng ta gọi là tâm tham hòa hỷ. Như vậy thì nếu mà nói kiết sử á, thì nói theo Đức Phật nói đó, thì kiết sử đó chính là cái sự đối buộc của tâm, là cái tâm tham. Nếu mà tâm tham không có thì cái sự đối buộc tâm tham với một các cái bậc ly tham thì không còn gặp được. Như vậy thì nói theo cái duy pháp mà rõ ràng á, thì phải nói đến cái tâm chúng ta, cái tâm chúng ta và còn cái tâm tham thì chúng ta còn thấy được. Và nếu chúng ta hết tâm tham thì chúng ta không thấy được nữa. Còn nói theo ở ngoài đời đó, có nghĩa là có nhiều khi để nói rằng do cô đẹp nên tôi chấp đẹp cô, nhưng mà nếu cô xấu tôi chấp đẹp cô. Như vậy thì người ta không hiểu được trong Phật giáo là cái cảnh sắc đẹp là cái cảnh tốt, hay là cái cảnh đó là cảnh đẹp, cảnh đó là mình gọi là cảnh như cái cảnh tình tướng. Tình tướng là cái tốt đẹp. Thì cái tâm tham chúng ta tranh cởi, người đời thì họ không biết được như vậy. Nhưng mà đối với người tu thì phải biết cũng như là cái cảnh đẹp, đó là một cái tình tướng, tâm tham giữa tranh cởi, nên mình phải chấp nhận định giác. Còn cái cảnh xấu đối với tướng thì cái tâm tân giữa tranh cởi, nên thì nó cũng phải từ chấp nhận định giác. Thì theo cái câu thánh luận, nếu mà nói theo chi pháp thì rõ ràng là những cái tâm tham đó là sự cột tối. Thì còn cảnh là căn đó, ví dụ chúng ta có căn tốt rồi mắt tốt, chúng ta nhìn xa cái cảnh đẹp thì đó là cái phước của chúng ta. Như cái tham ái nó khởi lên đó là cái nhân nghiệp đó. Thì chính cái đó nhìn ra người tâm nghiệp như vậy thì mình sẽ thấy rằng mắt và cảnh sắc không có gì là quan trọng đó. Nếu một người tu đúng chỉ có tâm tham ái mới là nguy hiểm thôi. Một cái người phụ nữ đẹp đó là do cái quả lành của họ. Mắt mình có một cái đôi mắt trắng đó là cái phước của mình, nhưng mà cái tham ái là tục. Thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì con sẽ trả lời. Bây giờ thì con xin giảm với con xin mời các bạn. Chào anh ta, con xin mời các
sao thú quý trình sẽ được pháp đăng ha. Và bây giờ thì rất được hoan hỷ là chúng ta thấy sư tổ tự nguyện vào lúc sư tổ tự nguyện có nghe được không, nếu sư tổ tự nguyện nghe được sư xin đến sư tổ hoan hỷ trả lời cho câu hỏi được. Sư tổ tự nguyện
khi mà chúng ta nói về giải thoát thì có một cái ý nghĩa là mình vượt qua cái biển trầm luân sanh tử. Có nhiều người đặt ra vấn đề thắc mắc rằng tất cả những gì gọi là giải thoát thì mình phải chết đi rồi mình mới đến chỗ giải thoát được. Chứ mình sống trong hiện tại thì ai cũng giống ai, cũng là cũng già, cũng bệnh, cũng chết rồi. Thì tôi có thể nói rõ là thì giải thoát có thể tìm ngay trong đời sống hiện tại này không? Cái tính của tôi vừa.
Thì
giải
thoát không ạ? Dạ, cảm ơn nhân viên cùng đại chúng. Cô có lời đến Đức Phật, đến giáo pháp, đến chúng ta. Cô có lời đến sự phụ trì siêu, thành tổ giác đảng, thành tổ pháp tăng. Và đến Đức Minh Hạnh cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Bây giờ kính bạch thượng tọa, quả thật thì cái sự giải thoát mà cái cao cả và cuối cùng đó chính là cái sự không còn sanh tử khổ đau ở trong cuộc đời này đó. Và sau khi chúng ta viên tịch niết bàn, nhưng có những sự giải thoát. Hay cái người phạm phu của chúng ta cũng vậy, nó giải thoát mang tính tạm thời. Hay là đối với các vị thánh á, thì các ngài đã diệt tận phiền não, tuy chỉ còn là cái gì gọi là hữu dư y niết bàn, một cái gọi là vô dư y niết bàn, tức là các bậc thánh đã giải thoát một cách vẹn toàn sau khi chết, sau khi viên tịch. Cái đó cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, đối với các vị mà còn sống thì các ngài vẫn còn cái thân ngũ quẩn này, còn cái đau khổ này thì cũng vẫn trong dòng cái thế hệ lì của ngũ quẩn, tức là cái nghe như là bệnh hoạn ốm đau hoặc là khó chịu của thân này thì cũng buộc phải gặp, là cái đấy thứ nhất. Còn nếu như là con người bình thường của mình, bây giờ một điều thôi, ví dụ bây giờ mình thiếu nợ, bây giờ mình hết nợ thì đó cũng là một sự giải thoát mang tính tạm thời. Mình bị bệnh hoạn, mình bị khổ đau một cái gì đó, hoặc mình bị ở trong một cái tâm tư tình cảm mà mình phải bị đeo mang, phải bị đau khổ trong một cái tâm tư của chính mình, bây giờ mình được cởi ra, tức là được mở ra. Hay là từ xưa tới nay chúng ta đau khổ rất là nhiều, mình bị kiến chấp rất là lớn, hay là mình bị một cái tự ti, một cái mặc cảm, một cái điều khó chịu. Hay đến khi mà mình có thể một ai hoặc mình xem kinh, hay là mình tu tập, hay là mình được nghe một người nào đó nói mà chúng ta có thể mở cờ, chúng ta gọi là mở cờ, chúng ta được giải thoát cái điều mà nó thâu thúc trong lòng chúng ta, cái điều mà những cái quẩn khúc, những cái niềm đau nỗi khổ chính mình, thì đó cũng là một sự giải thoát chứ. Nhưng cái sự giải thoát đó mà cũng chỉ là giải thoát tạm thời với cái khổ đau của chính mình đang bị hạ bệ. Bây giờ chẳng hạn như cái gì đang đau nhất mà chúng ta đi coi như là thầy này bác sĩ nọ, coi như bệnh viện kia, nhưng vẫn không hết. Nhưng chúng ta uống một thứ thuốc gì đó mà chúng ta đó là cái hết, thì đó cũng là một sự giải thoát trên cái gì, trên cái thân bệnh của mình, trên cái sự thọ khổ đau của thân xác này. Còn ở trong cuộc đời này thì vô vàn là những cái điều mà đau khổ, hay chúng ta có ngục tù, nhiều cái ngục tù mà chúng ta tiến không được mà lôi cũng không xong, chúng ta cứ lòng vòng lẩn quẩn. Bởi vì cái con người đó chúng ta thấy bị cái gì, bị cái đồng tiền, bị cái tâm tư tình cảm, rồi có nghĩa là chúng ta biết là cơm áo gạo tiền bao nhiêu đó mà nó cứ vần xoay, nó vần xoay, rồi lúc của chúng ta rất là mệt mỏi. Nhưng đến một lúc nào đó mà chúng ta có thể không bị ảnh hưởng, không bị chi phối về tình cảm, không bị ảnh hưởng chi phối về đồng tiền, không bị ảnh hưởng chi phối về mọi mặt, thì ngay sau đó chúng ta cũng đã là một cái sự giải thoát trong cái đời sống tu á. Trong cái đời sống nó giải thoát, thứ nhất là đã tự không bị nợ, không bị bao vây. Nếu như người đó khéo tu, còn nếu như không khéo tu thì người đó rất là mệt mỏi. Chứ đừng nói chi là những người bình thường thì cái tam giới là quả thật, tam giới là sự đau khổ, mà quả thật đó chính là lửa của khổ đau, lửa của sinh tử, lửa của những niềm đau nỗi khổ, những vui buồn, những cái trái ngang ở trong cuộc đời này, đó là sự thật. Bây giờ chúng ta thấy bây giờ như cái con người chúng ta bị một cái khổ liên khúc, mà bây giờ hết
hết khổ về cái chuyện cá nhân của mình, rồi tới cái chuyện vợ chồng, con cái xong rồi giờ tới cháu. Chúng ta thấy cháu chắc của mình, rồi bị xung quanh những người thân của mình, rồi những người bạn của mình. Nói chung là một cái hệ lụy, một cái tầm phủ sống rất là lớn. Nếu như chúng ta biết đi buông bỏ bớt, bây giờ biết, tức là chúng ta biết buông, biết bỏ bớt, biết bớt nghe, biết bớt thấy, biết bớt nói, biết bớt suy tư, thì tự chúng ta đã tự giải thoát cho mình. Chứ cái điều này không ai giải thoát cho ai, mà chúng ta tự phải biết giải thoát cho chính mình. Thì quả thật cái sự giải thoát đó nó mang tới cái chân an lạc cho mình, cũng như một cái ngã chấp của chính mình. Mình quán hờn một cái chuyện gì đó về tình cảm, mình quán hờn về một người nào đó, về bạn hoặc là về vấn đề tình cảm gì đó, mà mình gặp người đó là mình không thể nào mình tha thứ được, mình gặp người đó mình không thể nào mà mình có thể chấp nhận được. Nhưng đối với trong cuộc tu này thì tập khi mà gặp như vậy thì không bị câu xúc, không bị quán hờn, thì khi mà chúng ta bỏ xuống nó rất nhẹ nhàng. Và khi chúng ta đã bỏ xuống rồi thì đó là một sự giải thoát lớn. Ở trong cuộc đời này sống bao lâu mà hận thù oán trái mãi, mà phải đau khổ như vậy, sang cho mấy giàu nghèo khổ đau, có hận hay là không hận như thế nào thì cũng là một kiếp con người. Và quả thật thì đứng trên tinh thần của cái sự tu tập của Phật đó, tức là kiếp này chúng ta gặp nhau, điều chính kiếp sau còn gặp nhau nữa hay không, thì bây giờ nếu như mà là thuận duyên thì cầu mong gặp nhau, còn nếu nghịch duyên thì thôi, coi như là tùy duyên, coi như gặp nhau kiếp này, kiếp sau không gặp lại nữa. Kiếp sau quá sợ rồi, ớn quá rồi, thì cái cách đó cũng là một sự giải thoát cho chính mình, để buông xuống đi. Chứ cần thiết gì mà bao nhiêu năm, có nhiều khi quý vị biết là hai ba chục năm, ba bốn chục năm, nhắc tới cái chuyện đó, nhớ tới cái chuyện đó, nó nhiên thở là nó như mới ngày hôm qua, nó như mới vừa xảy ra. Cái tâm, cái tưởng của mình nó rất là lớn, cái tưởng của mình nó nguy hiểm lắm. Cái tưởng về quá khứ, nó vọng về, thì tất cả những niềm đau nỗi khổ của chúng ta nó đều trào dâng, mà nhất là cái sân tật lệnh hối của chúng ta nó trào dâng lên, thì đó tự chúng ta đau khổ. Và bao nhiêu đó, những lúc mà chúng ta nằm nghỉ, chúng ta nhớ tới, rồi chúng ta ngủ không được, chúng ta ăn không ngon, và tự chúng ta phải làm đau khổ cho chính mình, thì thôi, tại sao chúng ta không bỏ xuống. Chúng ta đối diện với cái nghiệp của mình, đối diện với cái gì? À, cái đó cái duyên cái nghiệp của mình, à, cái đó coi như là sẽ như mình trả nợ đời. Cái nói xong, mà thôi, nếu như mà mình hận thù, thì quả thật, hiểu được cái thành Phật Pháp, mình càng đeo mang, mình càng hận càng giận, thì đời sau càng sớm lập. Quý vị nhớ, mình hận, mình giận, mình tức tối, mình bực bội, thay vì cái đó đó, mình đứng trên cái bình thường, mình nghĩ rằng đời sau kiếp sau mình sẽ không, mình không bao giờ mình gặp được người, có gì mà nói, mình không bao giờ muốn gặp được người đó. Nhưng trên tinh thần, cái gì mà đó chúng ta bắt một cái cảnh này, chúng ta suy tư cảnh nó quá lớn thì nó rất gần, nó tạo một cái động lực nó rất lớn, và chúng ta sẽ gặp rất gần. Và ở đây chính là cái điều mà chúng ta biết tinh thần của Phật Pháp phương phải xa mà ghét thì phải gần. Đây là cái sự bất tội nguyện, cái đó cho nên gọi là túc khang ri, phải chẳng khổ để ý cũng ở chỗ đó. Cho nên vì vậy cái sự giải thoát có thể nói rằng là trong tạm thời, giải thoát chỉ tạm thời, thì chúng ta tu tập hiện nay đó chính là sự giải thoát tạm thời. Ở đây là chúng ta góp nhặt để chúng ta mới phá vỡ được một cái, và chúng ta mới đạt đến một cái sự giải thoát nó tính tuyệt đối. Dạ, xin bác thầy tỏ có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì xin cũng thật như này. Nam mô Phật Thầy giá.
Dạ thú, chỉ trùng chỉ có thời tiền. Và chỉ cần bước vào thưa quý Phật tử. Bây giờ thì có lẽ thì chúng ta sẽ trở lại với sự tội tự sư vì giảng sinh của chương trình ngày hôm nay. Và sự tội tự sư không biết sự tội có nghe được không? Nếu sự tội nghe được xin sự tội hoan hỷ. Dạ, nếu sự tội nghe được xin tội hoan hỷ trả lời thì cùng số lượng số 3. Dạ. Bất cứ tội sư rõ ràng là trong hành trình tu tập thì ở đây Đức Phật Ngài khẳng định là ở trong đó là giới định và huệ, và giới định và huệ thì có nhiều người nghĩ rằng giới định huệ đó nó là một cái chuyện tu có cái cách tiệm tiến là chậm, nhưng mà theo sự tôi suy nghĩ đó thì khi chúng ta nói đến giới định huệ thì không nhất thiết nó là chậm hay là mau, đúng có đúng như vậy không? Tại vì nhiều người quan niệm là cái tu mà tu phải giới cho thành tựu xong mới định thành tựu mới tuệ thành tựu, đó là cái tu tuân tự và từ từ, cái tu chậm nó có gì cách tu mau tu đắc không? Nhưng mà theo sự đoạn từ xưa thì pháp tu giới định huệ nó có đặt ra vấn đề thời gian là phải chậm phải mau không, hay là nó tùy vào mỗi từ cái tính thiền Phật?
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức Thế Thượng Quý Phật tử. Nếu mà ai nói rằng là có pháp môn là tu chậm, có pháp môn tu mau, mau tiến mau đạt, người đó họ nói như vậy là họ bị ngộ nhận, hay nói đúng hơn là họ không hiểu gì về giáo pháp. Trước nhất là ở đây chúng ta phải hiểu rằng là ở trong kinh điển có nêu lên 4 hàng hành giả, có hàng hành giả gọi là Bốn Đức Tây Du, Lược Khai Trí Giả, tức là hai chúng sanh này, hàng giả này, do trong đời quá khứ họ tu tập thường thuộc pháp, cho đến trong thời hiện tại họ vừa gặp Đức Phật, Đức Phật ngài chỉ thuyết cho họ nghe một cái bài kệ thôi là họ đã chứng đắc rồi. Như vậy đó là nhanh đấy, vừa nghe pháp xong thì chứng đắc là quả rồi liền nhanh. Được có cái hạng hành giả gọi là Vi Bỉ Chi Tân Nhu, Vi Bỉ Chi Tân Nhu tức là cái hạng hành giả hoàn thiết thí giả, là hành giả khi mà đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khi mà Đức Thế Tôn kết thúc cái bài pháp rồi, tức là trong cái nội dung của bài pháp là giảng nhiều phương tiện, mà dùng nhiều phương tiện trình bày giảng giải xong thì cái vị này mới cuối thời pháp. Thì bị đã chứng được quả, Cho nên ở trong bài kinh cũng có cái những cái bài kinh như, ví dụ như có những đoạn mà chúng ta nghe nói rằng là tham đi thì là giá có vô tình đi số số ta phật tí và phú lý là khi pháp phải được kết thúc thì vẽ kim tu được vờn vân vân. Thì trong trường hợp này rõ ràng là cái chúng sanh này chậm hơn chút xíu. Còn những vị mà chẳng hạn như vị thì kêu trong ở rừng vừa thấy lửa rừng cháy, cái vị đó có suy xét nếu mà đạt được cái tuệ quán minh sát thì sẽ xuyên biết sự lớn nhỏ như vậy nè. Để biết cho cái tâm mình xuất hiện là quên bài kệ vị thì kêu vui hạnh chi bằng thấy sợ hãi trong sự dễ vui tiến tới như lửa rừng khi biết sự lớn nhỏ. Vừa nghe trong bài kệ là bị nó kích quả lá liền. Thì trong trường hợp này chúng ta biết rằng chúng sẽ có nhiều hạng, có những hạng thì mới nghe Đức Phật là thuyết bài kệ này thuyết, còn có những hạng chúng sanh thì Đức Phật là phải thuyết biết bài kệ bài pháp là chỉ thuyết, còn cái hạng gọi là nay giá tức là sơ dẫn giả, tức là sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong họ phát tâm quan mỹ, họ muốn sinh xuất gia họ đại giới, rồi khi xuất gia họ đại giới rồi bắt đầu họ thọ trì giới bổn tu phúc các căn gìn giữ cái quy y, rồi sau 5 năm trong gần bị thầy hòa thượng thầy tiến độ để học hỏi để học cái cách sử dụng y bát y như thế hạnh, rồi bị đó mới xin cái đề mục đi vào rừng hồn thiền. Tất nhiên là vị này phải giữ giới rồi phải tu tập thiền định rồi mới tu đức tuệ quả. Thì đó là phải được hướng dẫn từ từ, phải qua từng giai đoạn giới định tuệ tu tập như vậy. Còn cái hạng thứ tư á, hạng thứ tư như chúng ta bây giờ gọi là Bát Đát Bát Má thực là văn cuốn tối đi giả, tức là bây giờ dồn cho chúng ta có trí tuệ thông minh, chúng ta chỉ là thành tựu được cái văn tự cái điển thôi. Thì chúng ta hiểu kinh điển chứ chúng ta không có làm được gì, chúng ta không có đạt được cái gì hết, không đạt được thiền định, không đạt được đạo quả. Chúng ta cứ nhưng mà thời thì bây giờ mà chúng ta dỗ kinh điển cũng đã là khá lắm rồi thưa quý vị, so với thời xưa chúng ta dở chứ, còn so thời nay thì chúng ta đỡ lắm. Hễ là sứ bồ thiền chọc cũng làm cũng có thể là vua được, vì dù sao chọc ta cũng còn con mắt mà sống ở cái xứ mù lòa luôn hết cả hai mắt thì người nào mà được một bị chọc cũng con mắt, còn con mắt thì người đó chán lên là vua rồi. Thì bây giờ nếu mà chúng ta dựa vào bốn hạng hành giả này đó thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây không có cái pháp môn nào mà được gọi là chậm hay là mau, chậm hay là mau tùy theo cái tốt duyên của chúng sanh thôi, cái duyên của chúng sanh. Chứ còn nếu nói tu với định tuệ mà là chậm thì ở đây quý vị có những vị họ xuất gia không bao lâu họ hành đúng pháp thì họ sẽ chứng được đạo quả hay là hạnh rồi. Bài kinh Tứ Niệm Xuyết mà Đức Phật còn thuyết á, sau khi ngài thuyết ngài giảng chưa tiệt theo hôm nay là nói ngài chưa tiệt theo, đây là đạo lộ dẫn đến sự thanh tịnh chúng sanh, đưa đến cái sự chứng đắc niết bàn. Nếu một vị tỳ kheo mà tinh tấn nỗ lực thành tứ niệm xứ thì nội trong 7 năm sẽ đạt được một trong hai quả của A La Hàm, A La Hán, Nhưng mà nó chỉ là 7 năm này sẽ tiếp theo. Chỉ trong 6 năm thôi, nếu thì tinh thần nỗ lực cũng chứng được đầu quả. Hai năm hàng hai lá. Mà đừng nói chi là 6 năm, chỉ từ 5 năm, 3 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm. Mà đừng nói chi là 1 năm, chỉ từ 6 tháng. Rồi 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng. Mà đừng nói chi là 1 tháng, chỉ nổi trong 7 ngày. Là bị đế chích điện đầu ảnh, ai nó hàng ảnh. Khi được Phật dạy thì ta là tu tập về giới tịnh định về tuệ, thì rõ ràng trong trường hợp này là vì do chúng sanh ngộ nhận, hoặc là họ không có thực hành tới, mà họ chỉ thấy là từng bước, từng bước, từng bước, rồi họ nghĩ rằng chỉ giới chắc cũng phải là 10 năm, 20 năm vượt tục rồi mới tu thiền định, mới tu thiền định 10 năm, 20 năm rồi bị già rồi rút vỡ phát thanh tuệ. Họ cứ nghĩ như vậy, cho nên họ mới tuyên bố là tu tập cái giới định tuệ, tức là con đường chậm, chậm tiến. Nhưng mà họ nói như vậy, một là nói sai pháp, còn hai nữa là họ đã phỉ báng Đức Thế Tôn. Thì ở đây chúng ta nên biết rằng là không phải là cái pháp môn tu tập mà Đức Thế Tôn thuyết là có chậm. Cái pháp môn này chậm, pháp môn chi mau đâu, đâu phải đi đường. Đường họ đi đường mới vậy. Khi mà Đức Thế Tôn này ra hạ trong cái ngày mới bảo Chư Tỳ Kheo đi theo ngài để đến cái khu rừng Rê Quát Tam Tát, khu rừng Tam Tát nơi mà Tỳ Kheo Rê Quát Tát trú ngụ. Lúc đó Tôn Giả Nhân Cao với bạch Đức Thế Tôn là cái khu rừng này hiểm trở khó đi lắm. Nếu mà đi đường vòng thì phải mất hết 3 tháng. Nhưng mà đi đường vòng thì chứ cái đoàn tăng chúng đi theo Đức Thế Tôn có thể đi khất thực mỗi ngày ăn rồi đi tiếp tục được. Còn nếu mà đi đường tắt thì nhanh lắm, chỉ một tháng một tới rồi. Nhưng mà trên cái chặng đường đó thì không có nhà cửa, không có dân cư, cho nên không có đi khất thực ăn được. Đức Thế Tôn hỏi rằng là có tỳ phương sư cư lý sư cùng không, và Thế Tôn có. Đức Thế Tôn bảo như vậy thì cứ đi đường tắt, bởi vì cái phước của người sư cư lý đi đến đâu là phát sinh vật thực đến đó. Cho nên đi cái chuyện là tắt hay là vòng á là tính theo cái không gian kìa, tính theo cái không gian, tức là con đường đi có đường vòng thì nó dài, còn đường ngõ tắt thì nó nhanh. Còn nếu nó có tu tập quý vị, chúng ta cứ việc là chúng ta bồi bổ túc ba la mật và cho cái ngũ quyền của chúng ta tính tấn niệm niệm tuệ cho mạnh của tế nhã, thì tự nhiên chúng ta làm tu tập cái gì cũng nhanh á. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta phê phán là tu tập pháp môn này chậm, pháp môn môn kia mau. Những người họ nói như vậy đó thì chúng ta thấy họ không chứng cái gì cơ. Họ chỉ ngồi đó họ nói miệng chơi vậy thôi, mà thiên hạ thì nghe tin rầm rầm theo. Chứ thật sự ở đây tôi nghĩ chúng ta đừng bao giờ, chúng ta đừng bao giờ chừng nào Đức Phật này là tên hãy tu tập pháp môn này màu chính về cái tiếp theo mà tu tập theo giới định tuệ thì tu tập cũng được vì nó lâu chính. Nếu đi từng giai đoạn, chừng nào Đức Thế Tôn nói trong cái điển thì lúc đó quý vị hãy cải lại, quý vị hãy bác bỏ cái lời của chúng tôi. Còn lần này Đức Thế Tôn không bao giờ ngày nói thuyết cái điều đó, mà chỉ do phàm phu tục tử của chúng ta, những người mà họ thích hay tranh luận thuyết luận, họ nói chuyện vậy thôi. Cho nên trả lời cái câu hỏi của thượng tọa, tôi xin trả lời câu hỏi này. Không biết là ví dụ quý vị có nghe một chút tôi nói tự nhiên không rồi bây giờ
tôi biết chúng tôi đang cầm lấy mục tiêu của quý vị.
Vậy thôi chính sự tự giác tỉnh trở lại nhiều hợp. Tự nhiên cái biết của chúng tôi mất tiêu mà chúng tôi nói quý vị nghe thì cũng hay. Xin tính trở lại.
Chào thưa quý vị, thưa quý vị, thưa quý vị, thông thường khi tôi nghe tôi nói rằng có những vị tu thiền họ có cái tính tiến, tự nhiên thấy họ mất phương nửa người, hay là tự nhiên thấy họ bay bổng, hoặc tự nhiên họ thấy họ không thở nữa. Lần đầu tiên tôi nghe nói có một vị nói chuyện trong phòng khách mà có ấn chứng đó mà thấy cái mặt của tôi mất phương mà vẫn nói được cái khủng khiếp là lạ. Bây giờ thì chúng ta đi sang câu tiếp theo. Xin thỉnh từ đó đăng, từ đó đăng có mặt trước máy không? Nếu có từ đó hoàn hỷ, từ đó hoàn hỷ trả lời cho câu thứ lượng số của gia đình. Từ đó đăng ở đây thì chúng ta thường thấy là khi mình mô tả về các vị giải thoát mà ở trong kinh điển Pali thì là nói những vị đoạn tận kiếp sử là vượt qua những cái vượt qua cái điểm trầm luân, hay là vị này hoàn toàn thanh định tâm giải thoát về cái giải thoát. Trong lúc đó thì ngày nay đó thì khi mình đề cập đến cái chú cánh giải thoát ta hay tìm gặp đến quả chính, quả này quả kia, quả này thấp quả kia thấp. Cái cảm nhận của thầy đoạt đăng, thầy đoạt đăng cảm nhận như thế nào, thầy đoạt có thể và thầy đoạt có thể hoặc thầy cho biết là so sánh cái nhìn về chúng ta thì quả chính ngày hôm nay và cái nhìn ở trong kinh điển thì sự khác biệt như thế nào, thầy kính thưa Phật.
Trong những câu hỏi hiện tại thì con xin trả lời với mình là khi mà dựa vào cái sự tu chính thật sự đó, thì đối với cái lời dạy của Đức Phật là nói về khổ thì đoạn khổ. Còn ngày nay người ta nói về tu chính thì đa số người ta nói bằng tưởng, mà tâm của họ là tưởng, suy tưởng về cái thật sự đó thì khi mà Đức Phật ngày trình bày về những cái khổ và những cái đoạn khổ đó, thì ví dụ như ngày nói về những quả chính của mình, những người đó ta không còn được hồi nhiều quá 7 lần đoạn trừ được những cái bất thiện. Còn ngày nay thì họ nói chính cái này chính cái kia, nhưng mà họ không có nói đến những cái tâm bất thiện đoạn trừ. Ông này chính quả này là cái kia, chính quả kia nói vậy. Thì luôn luôn bây giờ thì thật sự đó, có nhiều người là xác định bây giờ thì cũng có cái trước cái tình cái tình thì cũng có một số người xác định những giới tác đạo quả là đạo quả tu đạo quần vậy đấy nè. Người ta cuối cùng vậy đó bỏ cái phương pháp tình thiền rồi nói mình tu chánh pháp mà lâu có kết quả, thì đó theo những phương pháp mà cũng cái gì mà ngoài cái Phật giáo truyền thống. Nhưng mà những vị đó thì đi như vậy đó thì do cái tâm họ tưởng tượng là họ suy tưởng lung tung, họ tuyên bố lung tung. Chứ còn thật sự thì khi mà Đức Phật này nói về những cái vị mà thật sự đoạn trừ những cái bất thiện tâm rồi thì các vị đó không còn có chuyển nữa. Ví dụ đoạn trừ hoài nghi là cũng có nghi ngờ chánh pháp của Đức Phật. Thì thật sự bây giờ thì có nhiều người họ cũng nói cái sự chứng ngộ, nhưng mà họ cũng giống như người ta trì ngoại đạo mà mô tả về cái sự chứng ngộ, mà họ không biết chứng ngộ, mà họ không biết, không hiểu gì hết. Đi hỏi ra những cái này cái nọ, họ cũng không biết, không hiểu. và họ cũng nói là tiến bộ, cũng giống như là tôi thấy ở trong cái bộ những gì 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 mà nói về mô tả những người họ tuyên bố, thì con nghĩ là những cái điều đó là những cái chuyện tuyên bố theo cái tưởng điên đảo và cái tâm điên đảo thôi, chứ không phải là họ to sánh theo cái tuệ mình thấy tổ và nhiệt tổ của Phật giáo hay là tài liệu Đức Phật. Nên bình thường có nhiều người họ nói là chính với lại chính cơ thì chuyện tam thì chuyện bốn chuyện vô sắc là cũng điên bốn lung tung. Nhưng mà khi hỏi họ thì họ không biết gì hết, không biết tạo hướng tiền tự tại, nhập tiền tự tại, tự tiền tự tại, thực tiền tự tại, hoặc các giá tiền tự tại. Hoặc là hỏi gì những cái tạm thái mà cũng không biết gì. Anh ngồi, họ ngồi những cái nhẹ nhàng vậy. Thành ra khi mà nói về cái chính là trong Phật giáo, Đức Phật là trình bày thì cái chính đó nó có cái tạo thái. Có thiền chính, chứ không phải là nói là không có trình bày được cái gì đó. Thành ra khi mà con thấy so sánh về cái thời kỳ của Đức Phật và cái thời kỳ của ta thì chính thiền đó, như là đạo sĩ Úc Đất Cá hoặc là đạo sĩ Ramaputta đó, những vị chính thiền ai có cái trạng thái đạt qua được những trạng thái này các vị cũng biết. Nhưng mà hiện tượng giờ thì ông này kêu mà khi chứng là khi nói cầu ông kia chứng nhưng mà phải tự ra thì họ chỉ do cái tâm điên đảo và cái tự điên đảo thôi. Chứ tôi nghĩ rằng nếu mà nói về cái tuệ để nói về cái sự chứng của hộ theo mới là giải Đức Phật là đoạn từ những cái bất thiện tâm, đoạn từ những cái điên đảo không có luân hồi nữa, thì đối với họ không hiểu được cái mục. Nên bây giờ đa số mà nói chứng là thấy được cái điều này, thấy được điều kia, thấy bao, thấy một nỗi thứ. Nên cái sự đó do cái tôi nghĩ là do cái tâm họ cái do tưởng họ tưởng lung tung quá thôi, chứ thật sự là không phải do cái tuệ họ xác định là những cái tiền não tham sân khởi do cái tịnh tướng hay là tâm sân khởi do cái đối vọng tưởng là bạn có phân biệt như vậy. Nên con thấy có nhiều người họ tu thiền họ cứ ngồi họ không có suy nghĩ về cái khổ luân hồi hay là cái khổ của chủ nghĩa này, suy nghĩ họ suy nghĩ gì đâu, họ tìm cái sự yên tĩnh mà ở cái tâm họ suy nghĩ gì đâu, thì con thấy điều đó thì rất là nhiều. Nên thật sự mà con nghĩ là một người mà tu tập đúng pháp mà nghĩ biết thành tiền đúng ấy, thì người đó phải có cái kiến thức Phật học và Phật kiến thức học và Phật pháp, còn nếu không thì chỉ đó phải ở với một cái vị trí tu thật sự là vị đó kinh nghiệm qua cái pháp học qua học hành là mới được. Còn đa số người giờ muốn thấy họ nói thì họ nói ra cái tưởng tượng của họ, do tâm họ suy tưởng lung tung nên cái thật sự là họ cũng rất là khó để được so sánh với cái thật sự của Đức Phật và nói về đạo từ gì nào. Thì ở trong cái câu hỏi thì con xin trình bày như vậy, nó có gì để con trình bày thêm, để con xin trình bày nó thêm.
Sau cái chuyện sự đột phá đăng, chúng ta trở lại với sự đột phá quyền một câu số lượng nữa trước khi chúng ta bước vào phần bản tin Phật giáo. Sự đột phá quyền có nghe được không? Dạ, sự đột phá quyền có nghe được. Nếu sự đột phá nghe được, xin sự đột phá hiện cho biết. Dạ. Sự đột phá quyền tin rằng chúng ta không cắt đứt tất cả những gì cầu cối trong đời sống, nhưng mà có một cách nào để mà chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta càng càng nhẹ nhàng thì chúng ta càng an lạc, càng ít bị tối buộc thì chúng ta càng không dùng. Điều đó có thể cảm nhận được trong đời sống hàng ngày của chúng ta không? Cái tỉnh nghe thì tôi cũng
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sanh Thầy. Giờ tôi được chứng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Huyền. Cùng đại chúng có kính lễ đến chư tăng, kính lễ đến kính chào đến toàn thể đại chúng. Chúng ta không có thật thì chúng ta không có giải thoát một cách hoàn toàn. thấy chúng ta không có thể nào mà chúng ta giải quyết được mọi thứ. Nhưng trong cuộc đời này, chúng ta biết đi đường xa, những chuyện gì thì chúng ta biết sắp xếp lại. Cái chuyện quá lớn chúng ta cho nó là nhỏ đi. Và nếu là chuyện nhỏ thì chúng ta sẽ nói như không có chuyện gì, thì điều đó sẽ được may mắn, được tốt đẹp cho chúng ta. Bởi vì sự thật một chuyện mà chúng ta có thể nói nhiều khi cái chuyện rất là nhỏ, như điều mà chúng ta không có cái sự sắp xếp cho nó đó, thì nó rất là to lớn. Thì chúng ta nhớ trong cuộc đời cũng vậy thôi, coi như mình bỏ qua, vượt qua, mình thấy rằng nó chuyện quá lớn, thì rồi mình bình tĩnh mà nó dừng mình cho nó lớn, thì nó sẽ không lớn như tâm của mình. Cái chuyện sẽ quá lo lắng, quá sợ sợ, thì chúng ta cứ suy nghĩ tất cả tùy cái duyên nghiệp đi. Thì cái duyên cái nghiệp nó tới thì nó tới, nó thành thì nó thành, mà nó không thành thì nó không thành. Trong một khi mình đã lo hết khả năng rồi, thì đây cũng là một sự cảm nhận để chúng ta buông bỏ bớt. Chúng ta đi đường xa trong dòng luân hồi này, chúng ta chấp quá nhiều thì chúng ta biết rằng chúng ta đau khổ nhiều. Cũng như lữ khách đi đường xa, chúng ta bỏ bớt một ký nào thì nó nhẹ nhàng một ký đó, để cho con đường đi chúng ta nó thông dong, nó tự tại một chút xíu, nó bớt nặng nề một chút. Chứ bao nhiêu là điều quản hờn, bao nhiêu là điều đau khổ, bao nhiêu là thứ này thế kia, mà trong khi cuộc sống chúng ta nó quá nhiều, nó quá ngắn ngủi. Phải nói rằng cuộc sống quá ngắn ngủi, phải nhanh chóng chúng ta kết thúc đi cái mạng sống này. Vì vậy cho nên khi chúng ta có một cái hiểu và biết như vậy, thì đó chính là một điều mà chúng ta đó là cái tu đó. Ví dụ như bây giờ mình tham nhẫn, nhiều khi người ta nói nặng mình, khi người ta nói móc mình, khi người ta chê, người ta chê bai mình, thì nói thôi tham nhẫn đi. Bây giờ mình tức tối, mình bực bội, thì tự mình gây cái đau khổ cho mình, chứ ai gây cho mình đấy, ai làm cái gì, thì thôi mình bỏ qua đi, bỏ bớt cái ngã chấp đi. Nó mắng tôi đánh tôi, chửi tôi, ai đó mất thì đau khổ chứ không bao giờ nguôi. Nó mắng tôi đánh tôi, chửi tôi, không có mất thì đau khổ chứ không bao giờ nguôi. Hay là chứ có nhìn dư luận cho rằng mình có làm hay không làm, phải tự nhìn là chính mình có làm hay không làm. Mình không cần mọi người phải suy nghĩ như thế nào cả, mà tự mình hãy nghĩ tốt về mình, tự nhìn mình nghĩ rằng mình không có bị ảnh hưởng, mình không có làm được cái việc đó, thì tự mình cảm thấy rằng mình tốt đẹp rồi. Thì đó cũng chính là có những cái sự tu tập, hay có những cái sự có những cái cách mà chúng ta thực hiện để chúng ta được nhẹ nhàng, đó là cái gì? Đó là sự cảm nhận để chúng ta lướt qua và chúng ta bớt cái chấp ngã một chút xíu. Thì điều này hết sức là hạnh phúc, điều này hết sức là tuyệt vời. Cũng như là thường nói một câu, tức là khi chúng ta chấp ngã nhiều rồi, có chấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương rồi mới cứng rắn. Thì chúng ta đau thương nhiều rồi, chấp ngã nhiều rồi, thì chúng ta hãy cứng rắn. Và chúng ta cứng rắn là gì? Để chúng ta buông bỏ xuống. Thì đây chính là sự thông dong, sự nhẹ nhàng khi chúng ta chưa chứng thánh quả. Đó là sự thật, khi chúng ta chưa chứng thánh quả, đó là sự hết sức nhẹ nhàng cho chính mình. Mà ở trong cuộc đời này, nếu như chúng ta được như vậy, thì đấy chính là mình đã được, mình đã tự mình tu tập rất là lớn. Ở đây xin xác định, từ một tu tập rất lớn, mình biết chịu đựng, mình biết khâm nhẫn, mình biết vượt qua cái gì, cái to, cái ta, cái ngã chấp của mình. Đó là giá trị tu tập rất lớn. Bởi vì sao này? Không phải dễ dàng mà vượt qua được, mà chúng ta tập, mà chúng ta biết cảm nhận, và chúng ta biết chịu đựng để vượt qua những khổ luyện trong cuộc đời này. Và cái mà xin tỏa nó có đôi điều trình bày như vậy, mà cũng vừa với cái thời gian bây giờ đã là bước qua 59 phút của 21:59, và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì xin bày như này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
sa thú làm thai. Con như trúc, hai mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. lại chúng sinh, con đi luân hồi khổ, thân đạo trong biết thay con, nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu phạm giới chúng sinh, con đi luân hồi khổ. Đạo trong biết thay, nguyện đem tâm thanh tịnh cho mọi người chúng sinh, quán đi luân hồi khổ. Đạo trong biết thay, nguyện đem tâm thanh tịnh cho mọi người chúng sinh, con đi luân hồi khổ,
cho trao nhau thiên thành. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Vua Tháp Thanh Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy ạ.